Giờ học về lịch sử giáo hội do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Xin chào quý bạn, chị em. Hôm nay chúng ta học lịch sử giáo hội Việt Nam, bài thứ 58. Bài này chúng ta bắt đầu cái thời kỳ mà vua Gia Long lên ngôi năm 1802 ngày 31 tháng 5 và thái độ của vua Gia Long với đạo Công giáo. Dĩ nhiên là lúc mà ông cần lệ thuộc và nhờ vả cha Bá La Lộc thì ngài luôn luôn giúp đỡ cho Nguyễn Ánh lúc chưa lên ngôi. Và tử cảnh cũng đã có một giai đoạn đi với Đức cha Bá La Lộc. Cái cảm tình, sự biết ơn nó vẫn còn. Nhưng mà vua Gia Long thì không thể nào chấp nhận cái đời sống một vợ một chồng được. Đó là cái sự thật. Và ông nghĩ rằng không thể nào có thể thêm một cái tôn giáo mà giữ chỉ có một vợ một chồng. Và các quan ở chung quanh của vua Gia Long thì có cái sự ganh tị với Đức cha Bá La Lộc. Thì chúng ta biết đó là những cái sự việc mà trong lịch sử của Việt Nam đã xảy ra. Năm 1799 thì Nguyễn Vương chiếm được Quy Nhơn và đóng quân tại Quy Nhơn. Đó là lúc đó là thành Bình Định. Tây Sơn Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng quyết định giành lại thành Quy Nhơn này, thành Bình Định. Bằng hai lực lượng thủy bộ, Trần Quang Diệu điều khiển bộ binh và Vũ Văn Dũng đánh cả hai mặt biển, cả hai lực lượng vây hãm thành Bình Định. Thì Nguyễn Vương cùng với Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Tấn Bửu đem thủy quân bộ binh ra giải vây, nhưng vô hiệu, phải rút quân về. Tháng 2 năm 1801, thủy quân của chúa Nguyễn chiến thắng một trận rất là oanh liệt tại hải đồn của Tây Sơn, đóng trên Cù Lao Hòn. Thì Tây Sơn thiệt mất 20.000 quân và mất cả một hải đội hùng mạnh. Nhưng cái kinh chiến thắng này loan đi cùng với cái tang đau đớn là ngày 23-20 tháng 3 năm 1801, thì Đông Cung Hoàng Tử Cảnh lên bệnh đậu mùa và mất tại gia đình. Và chúng ta biết là Hoàng Tử Cảnh dĩ nhiên đi với Đức cha Bá La Lộc thì ngài rất là có cảm tình và muốn vào trong giáo hội Công giáo, nhưng mà thực tế thì như thế nào chúng ta chưa có biết. Có nơi thì nói là vào cuối đời thì được rửa tội, có nơi thì nói không. Nhưng mà chúng ta vẫn biết là Hoàng Tử Cảnh phải tùy thuộc vào vua Gia Long. Và sau trận thủy chiến ở Cù Lao Hòn thì Nguyễn Vương đã chiếm được cửa thị nại, nhưng thành Bình Định vẫn còn bị vây chặt chẽ, không có giải vây được. Và Nguyễn Ánh cho người lẻn vào thành, bảo Võ Tánh bỏ thành mà trốn đi. Nhưng Võ Tánh lại bày ra một cái kế lợi dụng quân tinh nhuệ của Tây Sơn đang bao vây cái vùng Bình Định này, thì khuyên Nguyễn Ánh nên đi ra Huế để lấy kinh đô của Tây Sơn, thì họ sẽ mất cái đầu điều khiển. Và Nguyễn Ánh đã nghe theo. Tháng 6 năm 1801 đã đem đại binh ra đánh Phú Xuân. Quả nhiên là vua Cảnh Thịnh thua chạy ra Bắc Hà, bỏ cả ấn sắc của nhà Thanh Phong Vương. Cảnh Thịnh tập trung các tướng sĩ định trở vào báo thù, nhưng bộ binh của Tây Sơn bị quân của Nguyễn Ánh đánh bại ở Lũy Trấn Ninh tại Đồng Hớ, và thủy quân cũng bị phá tan ở cửa Nhật Lệ. Ngày 31 tháng 5 năm Nhâm Tuất 1802, Nguyễn Vương lên ngôi hoàng đế tại Phú Xuân, niên hiệu là Gia Long và đặt quốc hiệu là Việt Nam, và từ nay Phú Xuân gọi là Kinh Thành Huế. Vua Gia Long cùng với Nguyễn Văn Trương dẫn thủy binh, Lê Văn Diệt và Lê Chất lãnh bộ binh đánh ra Bắc Hà. Quân Nguyễn đi tới đâu, Tây Sơn tan vỡ tới đó. và Trần Quang Diệu với vợ là nữ tướng Bùi Thị Xuân, Vũ Văn Dũng cùng bị bắt. Chỉ trong một tháng, vua Gia Long lấy được thành Thăng Long ngày 20 tháng 7 năm 1802. Vua Tây Sơn chạy về phía Bắc, nhưng đến Phượng Dưỡng thì dân bắt được, giải về Bắc Thành, tức là Thăng Long. Và đến đây, nhà Tây Sơn đã chấm dứt. Nguyễn Ánh hoàn thành công cuộc thống nhất Giang Sơn đã bị chia cắt từ thế kỷ thứ 16. Và để tỏ lòng đức cha Bá Đa Lộc trong công cuộc thống nhất này, vua Gia Long tỏ ra là thịnh tình với đạo Công giáo. Và nhà vua tuyên bố hủy bỏ các chiếu chỉ cấm đạo. Nhưng mà thực sự, Nguyễn Ánh không có bỏ những thành kiến không tốt với đạo Công giáo. Và các quan chung quanh vẫn luôn luôn đi ở sau lưng và tìm đủ cách để gièm pha giáo hội Công giáo. Nguyễn Vương để cho các quan có đạo được tham dự thánh lễ. Và vua Gia Long cũng năng đi lễ nghe một cách thích thú những bài giảng của Đức Giám Mục vì người rất thạo tiếng Việt. Và ảnh hưởng của đức cha rất lớn trong phủ chúa. Nhờ đấy trong những vùng mà Nguyễn Ánh chiếm được đều có chỉ dụ cho người Công giáo được tự do. Khi đức cha Bá Lộc đi sứ sang Pháp trở về đã mang theo quân biện và cố vấn quân sự. Nguyễn Vương rất có cảm tình với người Công giáo. Hình như Nguyễn Vương lấy làm sung sướng mỗi lúc có dịp gặp Đức Giám Mục và tìm cách tỏ lòng biết ơn người. Nguyễn Vương thường nói với các quan về mọi phương diện người châu Âu vượt hẳn người Việt chúng ta. Không những họ giỏi về chiến thuật hành quân trên bộ cũng như dưới nước, họ còn có một sự hiểu biết sâu rộng về các ngành thiên văn, về chính trị và ngay cả nghệ thuật. Những người thông thái như vậy, không lẽ họ lại mù quáng mà theo một tà đạo sao? Vả lại họ cũng có học hỏi về đạo của chúng ta. Mặc dù vua Gia Long nói như vậy, chứ thâm tâm thì ông không có ưa gì đạo, mà ở trong âm thầm vẫn có những cái thù ghét riêng. Vì trong đạo cấm gian dâm và không được đa thê, không được cưới nhiều vợ. Trong khi đó, Nguyễn Vương thì muốn có nhiều vợ và say đắm trong sắc dục. Chính vua Gia Long cũng đã từng nói với các thừa sai là đạo của các ông là một đạo tốt lành, nhưng quá nghiêm khắc. Ai có thể giữ được? Tôi không thể nào chỉ cưới có một vợ được. Và thấy Nguyễn Vương trọng kính Đức Giám Mục và xưng hô người là thượng sư, thì các quan bực tức ghen tương. Các ông trả thù bằng cách làm hại giáo dân. Mỗi đầu xuân, mọi người có lệ phải đóng góp ít nhiều tiền để làm lễ tế trời, cầu xin cho nước nhà được thịnh vượng. Dân có đạo thì vì lương tâm cấm cộng tác vào việc dị đoan, nên không có đóng góp. Mấy ông lý trưởng trong làng báo cáo về vương phủ rằng người Công giáo từ chối không làm lễ tế trời để cầu xin thịnh vượng cho nước nhà, vì họ không, vì như vậy là họ thông đồng với giặc Tây Sơn. Đó, luôn luôn ghép cho một cái tội là cái tội phản quốc để có cớ bơ giáo hội. Biết như vậy, Đức Giám Mục Bá Đa Lộc đã ra lệnh tổ chức trong các họ đạo những buổi cầu nguyện cho quốc thái dân an. Trong những buổi cầu nguyện đều có mời các hương chức đến dự. Tiếp theo sau lời cầu nguyện là một cuộc tiếp tân. Các thừa sai yêu cầu chức dịch trong làng đừng có thâu tiền người Công giáo vào việc cúng tế. Và xin các ông để cho tự do cầu nguyện cho hòa bình, thịnh vượng quốc gia, theo nghi lễ Công giáo. Tất cả đều hứa với các thừa sai như vậy, nhưng họ không có giữ lời hứa, và họ cũng sợ mất một cái mối lợi nữa. Đức cha Bá Đa Lộc cũng đem việc này trình với Nguyễn Vương, xin chủng cho người Công giáo khỏi đóng góp vào việc tế tự. Người Công giáo sẽ làm việc này theo lễ nghi tôn giáo của họ. Nguyễn Vương rất khó xử. Cho nên một đàn, nếu ông từ chối thì tỏ ra vô ơn với Đức Giám Mục. Đàn khác, ông muốn giữ quyền hành mình trên mọi người dân lương cũng như là người Công giáo. Nguyễn Vương đã khéo dùng biện pháp của người Đông Á, là ông hứa với Giám Mục sẽ chủng cho người Công giáo và đem nội vụ ra bàn cãi với hội đồng. Thì Nguyễn Vương biết các quan trong phủ ghen ghét Đức Giám Mục rồi, và biết chắc chắn là các quan sẽ bác bỏ cái điều yêu cầu của Đức cha Bá Đa Lộc. Thế là trước mặt Đức cha Bá Đa Lộc, Nguyễn Vương hết trách nhiệm thì ra chỉ dụ là nếu các hương chức trong làng muốn chủng cho người Công giáo khỏi nạp tiền cúng tế thì tùy ý các hương chức trong làng. Nhưng nếu các ông bắt phải nạp, các ông vẫn có quyền vì là tục lệ của quốc gia. Cho nên nhà vua ra những cái luật vậy thì đâu có khác gì là vẫn ra lệnh phải nộp tiền để cúng tế theo cái nghi lễ quốc gia. Và chỉ dụ trên đây dĩ nhiên là không đem lại sự bình yên cho người Công giáo rồi. Năm 1797, ngày sinh nhật của hoàng tử Cảnh, vua muốn ép một ông quan Công giáo lạy bài vị của tổ tiên Nguyễn. Nhưng vị quan ấy nói thà chết chứ không vâng lệnh vương trong việc này. Thì Nguyễn Vương tức giận quát lớn: thằng khốn nạn, ta đã nuôi mi, ta là ban cho mi của cải danh vọng, thế mà mi từ chối không lạy tổ tiên ta. Đồ vô ơn, ta có buộc mi bỏ đạo đâu, ta có bắt mi tế thần đâu, ta chỉ bảo mi lạy bài vị để tỏ ra mi cung kính tổ tiên ta. Ta hỏi mi cái gì ngăn cản mi vâng lệnh ta? Và vị quan đã trả lời là: tâu chúa thượng, thần vẫn luôn luôn kính phục chúa thượng, làm sao thần dám khinh dễ tổ tiên của chúa thượng được. Tổ tiên của chúa thượng đã mất từ lâu, thần không tin các ngài ở trong các bài vị, vì thế đạo của thần cấm lại các bài vị. Thì Gia Long đã trả lời là: ta cũng thế, ta có tin tổ tiên ta ở trong bài vị bao giờ đâu, nhưng ta bắt mi lại để tỏ lòng mi biết ơn tổ tiên của ta. Giám mục có bảo với ta nhiều lần, người Công giáo có thể lạy bài vị của ông bà tổ tiên, vì không có gì là dị đoan trong việc đó. Và vị quan đã trả lời là: thần rất lấy làm lạ, nếu Đức Giám mục quả thiệt đã tuyên bố cho phép làm một việc mà luật đạo Công giáo cấm, về thần, thần sẽ không lạy bài vị. Cái điều này là chính Nguyễn Ánh đã nói dối và đã chửi ông quan đó là tổ sư nhà mi, vậy mi sẽ không lạy ta lúc ta chết phải không? Các quan trong phủ chúa đều la ó: tâu chúa thượng, không, ông ta sẽ không lạy chúa thượng đâu, ông ta đã tuyên bố nhiều lần ông không lạy người chết, ông chỉ lạy người sống mà thôi. Thằng vô đạo, thế mà người ta cứ bảo người Công giáo là những người trung thành trung tín và đuổi nó ra khỏi đền. Đó là cái câu chuyện của Nguyễn Vương lúc còn là Nguyễn Ánh, cũng đã từng có một cái thâm tâm như vậy rồi. Nguyễn Vương đã nói dối khi quả quyết Đức Cha Bá Lộc cho phép người Công giáo lạy bài vị. Vấn đề mà Ánh và Đức Giám mục đã nhiều lần tranh cãi vì Đức Cha Bá Lộc không đồng ý ý kiến này, nên Nguyễn Vương tìm cơ hội để bắt lỗi Đức Cha. Một hôm Nguyễn Vương mời Đức Cha cùng cưỡi ngựa đi dạo ở đồng quê. Khi ngang qua một cái miếu nhỏ, Vương dừng lại, xuống ngựa và xá mấy cái với điệu bộ rất cung kính. Thấy Nguyễn Vương xuống ngựa, Đức Cha vì kính nể Vương cũng xuống ngựa đứng xa xa. Khi Vương lên ngựa, Đức Cha cho ngựa phi ngang qua miếu. Theo kịp Nguyễn Vương, Vương vừa cười và nói: thượng sư làm gì lúc nãy? Lúc ngài chờ tôi. Đức Cha trả lời: thưa chúa công, tôi làm một việc mà phép lịch sự buộc tôi phải làm đối với chúa công. Những người ta sẽ không nghi tôi đã thờ lạy ma quỷ. Nguyễn Vương biết ý, mỉm cười và không dám đi sâu vào câu chuyện vì biết là hai bên có sự xung đột với nhau rồi. Nền luân lý và lễ nghi tôn giáo đã làm cho Nguyễn Vương mất thiện cảm với đạo ít nhiều. Nguyễn Vương có một tâm tình biết ơn đối với Đức Cha Bá Lộc, đối với vua Louis XVI nước Pháp, mặc dầu nước Pháp không có giúp Nguyễn Vương được như ý muốn. Khi Đức Cha Bá Lộc từ Pháp trở về tiếp viện cho Nguyễn Vương, Tây Sơn bách hại đạo rất gắt gao ở những vùng mà Nguyễn Vương chưa chiếm được. Khi nghe Tây Sơn giết hại người Công giáo, Nguyễn Vương tỏ vẻ khoái trá và nói: chúng nó tàn sát Công giáo, chúng nó tiêu diệt Công giáo thì Công giáo ủng hộ ta. Trong trận đánh chiến Bắc Thành năm 1802, quân Nguyễn bắt được vua Cảnh Thịnh với 31 hoàng thân và nhiều tướng tá đã đóng củi đem về kinh thành Huế. Ở đây Gia Long đối xử với tù binh một cách vô cùng là dã man. Cảnh Thịnh bị 5 con voi kéo xé làm 5 mảnh, mỗi mảnh được treo ở 5 cổng chợ thành phố Huế. Trần Quang Diệu thì bị xử cảm, Bùi Thị Xuân thì bị voi giày. Gia Long quật mồ vua Gia Long, vua Quang Trung lên, rồi chặt đầu, làm sỉ nhục, băm nát, rồi đổ xuống biển. Và dĩ nhiên là những người Tây Phương nhìn vào những cái cách trả thù này thì họ thấy đúng là man rợ. Với những người đã chết rồi, với những người thua cuộc rồi, mà làm không còn cái tình người, người ta khác bất đồng chính trị đi nữa, nhưng mà cũng không có quá tàn nhẫn ngay cả đối với người chết như vậy. Người ta chết rồi, người ta còn chống đối mình đâu, người ta đâu còn làm gì nữa, hoặc là người ta đã thua cuộc rồi, thì mình phải biết đối xử nhân đạo giữa người với con người. Và biết những hành động mang rợ này, người ta mới có thể hiểu được những nỗi nhục nhã và vô nhân đạo của các vua nhà Nguyễn sau này đối với người Công giáo. Trong 18 năm cai trị, cả nước thì tạm được là thanh bình và độc lập. Vua Gia Long để tâm lo việc kiểm tra dân số, mở đường xá, thông thương các tỉnh lỵ, nối ải Nam Quan với các tỉnh ở Cao Miên năm 1833 đó, thì hòa ước La Bích công nhận bảo hộ của Việt Nam ở Cao Miên. Tướng Lê Văn Duyệt xây thành Nam Vang và La Long. Nhà vua sai trưởng cơ Nguyễn Văn Thụy đem 1.000 binh sĩ trấn đóng Nam Vang. Thì ông Nguyễn Văn Thành được cử làm quan toàn quyền ở Cao Miên, Campuchia bây giờ. Về ngoại giao, nhà vua mở rộng việc buôn bán với người Anh. Năm 1818, Kê Garion đi trên tàu CB đến Việt Nam. Vua Gia Long phái người đón tiếp lịch sự, nhưng nhà vua không thể thỏa mãn Kê Garion khi ông này yêu cầu Việt Nam thi hành hiệp ước năm 1787, nghĩa là nhường cho Pháp cửa hàng và Côn Sơn. Thì nước Pháp thực sự không có quyền đòi Việt Nam thi hành cái hiệp ước này, vì nước Pháp đã không có làm gì, giúp gì cho Việt Nam. Vì hoàng gia lúc đó là bị cách mạng Pháp tiêu diệt, và cái sau đó họ cũng không làm gì được. Các sĩ quan Pháp đi theo đức cha Bá Lộc giúp Nguyễn Vương là tính cách cá nhân. Về vấn đề tôn giáo, để tỏ lòng biết ơn đối với đức cha Bá Lộc, thì vua Gia Long đã bãi bỏ hết các chỉ dụ cấm đạo trước đây, cho phép các thừa sai được tự do truyền đạo, nghiêm trị những vụ lương dân ức hiếp người Công giáo, khi đòi họ phải tế thần hoặc phải nạp tiền để được miễn tế. Cũng vì biết ơn đức cha Bá Lộc và cha Diego Chu Miu là dòng Phan Sinh, người đã cứu sống nhà vua khi còn là Nguyễn Ánh bị Tây Sơn tìm cách giết hại, mà Gia Long có lòng kính trọng các giáo sĩ, không phải bằng văn kiện mà bằng thái độ. Nhà vua đã đặt giám mục ngang hàng với các quan triều đình, và các thừa sai người quốc ngang hàng với các quan đầu tỉnh, tránh thủ hay tổng đốc, và các linh mục Việt Nam ngang hàng với các quan phủ, quan huyện. Đó là một cái giai đoạn trong đời của vua Gia Long thôi. Nhưng mà sau đó, Minh Mạng, Thiệu Trị, Thiệu Đức đều bắt đạo một cách rất là gắt gao. Chúng ta cũng nói tiếp về ở đàng ngoài. Năm 1789, thì năm đức cha Longer Gia đã nhận quyền địa phận, cũng là năm vua gia Quang Trung đại phá quân Thanh và cải tên thành Thăng Long, gọi là Bắc Thành. Cũng năm ấy ở Pháp, đại cách mạng bùng nổ với bản dân hiến giáo sĩ, thì hàng ngàn linh mục tu sĩ bị sát hại ở Pháp. Việc giết hại và bài giáo sĩ ở Pháp có ảnh hưởng lớn đến các sứ truyền giáo, nơi cần cái sự viện trợ các thừa sai và tiền của nữa. Kế đến là chiến tranh ở châu Âu do mộng đế quốc của Pháp là Napoleon. Ông cản trở công việc của thánh bộ truyền giáo. Khi nghe các tài liệu hồ sơ của thánh bộ sang Roma, thì đem các tài liệu này về từ Roma sang Paris, là có một cái cản trở rất là lớn. Vì thế, khi tình thế ổn định và công cuộc truyền giáo hoạt động trở lại, con số thừa sai còn có khoảng 300 thừa sai ở Việt Nam. Hội thừa sai Paris năm 1800 chỉ có 28 nhà truyền giáo tại Trung Hoa, Việt Nam và Ấn Độ, hợp tác với 28 nhà dòng Lazarus và một số thừa sai Đa Minh, Francisco Agustino, trong việc điều khiển các giáo đoàn. Suốt thời đệ nhất đế chính 1814-1815, thì hội thừa sai Paris chỉ gửi thêm sang bên Đông Nam Á hai vị thôi. Đã thiếu nhân sự, tiền bạc lại càng thiếu nữa. Tài sản của giáo hội bị tịch thâu hoặc giảm sút đến mức độ khủng hoảng rồi. Trong hầu hết các nước châu Âu đang chìm ngập trong khói lửa chiến tranh của Napoleon thứ nhất, mối lo lắng đầu tiên của các vị hữu trách trong thế kỷ thứ 19 là tìm mọi cách cho các một ngân quỹ truyền giáo. Và năm 1800, tình hình địa phận Tây đằng ngoài được diễn tả bằng con số về nhân sự rất là ít. Thì có đức cha Longeria, đức cha phó là La Mothe, 5 thừa sai Pháp, 2 giáo sĩ dòng tên, 65 linh mục Việt Nam vài trăm thầy giảng và nữ tu mới nâng giá khoảng 120.000 giáo dân, mà chỉ có 65 linh mục Việt Nam mà năm Thừa Sai. Thật là may mắn cho địa phận, trong khi Thừa Sai Pháp không có thêm nữa, thì địa phận có hàng giáo sĩ bạc quốc với con số đáng kể là 65 linh mục. Đó là phần thưởng cho các giám mục địa phận đã có con mắt tinh đời và hành động theo truyền thống của hội Thừa Sai. Tháng 6 năm 1802, trên đường đem quân ra Bắc thì vua Gia Long tới Nghệ An, dừng lại tiếp đức cha La Mô Sinh Giám Mục Phó địa phận Tây và Thừa Sai De La Bissache đến chào mừng. Nhà vua tiếp chuyện rất là niềm nở và thân mật. Ngày 22 tháng 7 năm 1802, vua Gia Long tiến vào Thăng Long giữa tiếng hoan hô của dân cố đô. Để tỏ lòng thịnh tình với đạo Công giáo, nhà vua tuyên bố hủy bỏ các chiếu chỉ cấm đạo, đồng thời cho các giám mục linh mục người quốc cũng như bản quốc được tự do giảng đạo, xây các nhà thờ, nhà sứ, các cơ sở giáo dục và bác ái. 9 ngày sau, đức cha Longaria và Thừa Sai Iyot Nhân được vua Gia Long tiếp kiến tại điện Kính Thiên. Vua mời các ngài dùng trà và nói chuyện rất lâu về tình hình châu Á và châu Âu. Gia Long còn ân cần hỏi thăm sức khỏe các Thừa Sai, mừng các vị đã thoát được cuộc bách hại của Tây Sơn. Đức cha Longer đáp: chúng tôi đã phải ẩn trốn trong rừng, nhưng điều đã cứu sống chúng tôi chính là sự trung thành, trung tín của anh em Công giáo. Nhà vua nói tiếp: từ nay các ngài được an tâm, không còn ai làm phiền các ngài nữa. Các Thừa Sai nhân dịp này trình bày cho vua Gia Long hay trước kia đã có một chiếu chỉ công khai chấm đạo, nên xin nhà vua lúc này ra một chiếu chỉ khác bên vực đạo Công giáo, nhất là cấm các lương dân thâu tiền người Công giáo vào những dịp lễ tế thần. Gia Long hứa làm như các giám mục xin. Chỉ 2 tháng sau, việc vua Gia Long tiếp các Thừa Sai ở Bắc Thành, tại một làng bố chánh, lương dân bắt giáo dân đóng góp việc cúng tế, họ đã không nghe và một người đã bị giết. Ở Nghệ An, nhiều người Công giáo không chịu đóng góp tế thần bị xô đẩy xuống sông. Quan trắng tuy là lương dân cũng đã đứng về phe người Công giáo, đâu nội vụ lên nhà vua. Vua Gia Long mới lên ngôi, ngai vàng chưa có vững, còn vẫn phải có sự ủng hộ của Kitô giáo. Cho nên tháng 9 năm 1802, nhà vua ban hành một chỉ dụ cấm lương dân từ nay không được bắt người Công giáo đóng góp tiền bạc vào việc tế thần nữa. Phải chăng người Công giáo không phải là công dân nước Việt, họ cũng đóng thuế như các công dân khác. Nếu có người tin tưởng vào các thần linh, được lắm, không ai cấm đoán họ. Nhưng có những người không tin tưởng thì không thể bắt buộc họ thông công vào việc tế tự các vị thần mà họ không tin thờ. Và một chỉ dụ như trên không có lợi gì cho đạo Công giáo, nó chỉ là một lời cảnh cáo lương dân thôi. Nên vẫn còn có những việc đáng tiếc xảy ra về vấn đề tế thần. Cuối năm 1803, vua Gia Long ra Bắc Thành để đón sứ thần Trung Quốc do nhà Thanh sai đến phong vương. Đức cha Longer nhân dịp này đến ý kiến nhà vua, nhưng thái độ vua Gia Long khi ấy đã thay đổi, không còn như lúc mà mới lên ngôi nữa. Gia Long tiếp chuyện đức giám mục một cách lạnh lùng và tránh bàn chuyện tôn giáo. Trở về kinh thành Huế, ngày 4 tháng 3 năm 1804, Gia Long ra một chỉ dụ mà các giám mục đã chờ đợi trên 3 tháng. Nhà vua phong cho mình làm giáo chủ và tự mình định đoạt tất cả các việc về tôn giáo. Chỉ dụ xác định về các ngày lễ quốc gia trong năm, mỗi làng phải mừng một ngày linh đình trọng thể và phận sự người dân phải đóng góp trong những dịp ấy. Về tôn giáo, cấm xây chùa chiền thờ Phật Thích Ca, cấm sửa chùa chiền khi chưa có phép của quan trắng trong tỉnh, cấm xây thêm đình chùa mới thờ thần. Đạo Hoa Lan là một đạo ngoại lai đã truyền bá một cách đến lúc khắp trong nước và hiện nay vẫn còn, mặc dầu chính quyền đã muốn hủy bỏ cái đạo dị đoan này. Hỏa ngục là nơi ghê sợ đạo này đặt ra, làm cho kẻ ngu xuẩn tinh khiết. Thiên đàng mà đạo này hứa sẽ ban cho những người ngay lành là một thành ngữ được quyến rũ những đứa ngu dại. Đạo này đã được truyền bá trong đám dân ngu, một số khá lớn trong nước đã bị tiêm nhiễm tà đạo và quen giữ luật lệ của đạo này một cách mù quáng, không suy nghĩ và không mở mắt ra được. Do đó từ nay trong các tỉnh, các làng có nhà thờ Hoa Lan, cấm không được sửa chữa hoặc xây dựng thêm những nhà thờ đã bị hư nát. Còn việc xây các nhà thờ mới ở những nơi chưa có, tuyệt nhiên là cấm hẳn. Thế là các Thừa Sai vỡ mộng, khi một số trong các ngài đã tận tình giúp đỡ nhà vua từ khi còn là Nguyễn Ánh. Từ đấy, các Thừa Sai mới hiểu rằng, Chúa không cần nhờ đến bàn tay quyền thế của trần gian để truyền bá tin mừng. Tại trong vào thế vua quan chẳng bằng nương tựa ở bên Chúa Trời. Thánh Vịnh 117. Chỉ dụ 1804 của vua Gia Long gây bất mãn cho người công giáo cũng như không công giáo vì cấm cả các Phật tử sửa chữa chùa chiền hoặc xây cất thêm nếu không có phép của quan chánh. Tuy nhiên muốn được giấy phép chỉ cần có tiền. Chỉ dụ cũng không ảnh hưởng mấy đến đời sống người công giáo. Những làng nào có thiện cảm với giáo dân vẫn cho họ miễn khỏi đóng góp. Ngược lại, có làng dựa vào thế lực của chỉ dụ để làm tiền một cách công khai. Dù sao đi nữa, dưới triều vua Gia Long các địa phận đều được hưởng một thời bình an 20 năm. Giáo dân nô nức dùng cùng với các giáo sĩ xây dựng lại những gì đã đổ nát, kiến thiết thánh đường, chủng viện, tu viện, nhà chung, mở thêm nhiều địa điểm truyền giáo. Theo ý Đức Cha Địa Phận thì đây không phải là thời nghỉ ngơi chiến thắng, mà là thời tích cực xây dựng và tái thiết lại, thời bồi dưỡng tinh thần và học tập. Chủng viện vĩnh trị, các chúng sinh trở lại học hành như ngày xưa, các thừa sai đã hết tâm vào công việc tối quan trọng là đào tạo hàng giáo sĩ. Các thầy giảng cũng được rèn luyện cẩn thận hơn, và cùng với các linh mục thăm viếng các họ đạo mở những lớp giáo lý cho giáo dân đã nhiều năm không được học hành. Nhiều lễ lớn được tổ chức long trọng sầm uất để nâng cao tinh thần và làm vững tâm mọi người. Năm 1816, Đức cha Lamos qua đời. Đức cha Longer tấn phong vị giám mục phó khác. Đức cha Gerard Don, vị tân giám mục đã lớn tuổi lại hay đau yếu nên cũng mất trước khi Đức cha Longer nữa. Trước khi chết, Đức cha phó đã từng viết: cái đèn của tôi cạn dầu rồi, nó sắp tắt. Chỉ có một điều làm tôi lo nghĩ là tình hình sứ truyền giáo của chúng tôi thật đáng thương. Đức cha Longer đang ở thế cùng. Cha Iyot trẻ hơn tôi mà cũng trên 60 tuổi rồi. Chỉ còn hai vị làm việc được là cha Jean Tết nhưng sức khỏe yếu kém và cha Olivier. Cả hai chưa có kinh nghiệm, lại mới bập bẹ nói tiếng Việt. Tuy nhiên họ là những người đầy nhiệt tình. Song như thế không đủ để gánh vác một sứ truyền giáo như địa phận Tây này. Thế nhưng Đức cha Longer 70 tuổi vẫn lạc quan và còn sống thêm nhiều năm để dẫn dắt dân Chúa. Người lại tấn phong một giám mục phó nữa là Đức cha Olivier Phan, người cộng sự viên, những cộng sự viên của hai Đức cha là một hàng giáo sĩ người Việt, lúc đó được 74 vị. Một đại chúng viện 25 chúng sinh thần học, hai tiểu chúng viện, hàng trăm nữ tu mến thánh giá và trên 200 thầy giảng. Tất cả phục vụ trong một giáo đoàn từ 120.000 đến 150.000 người vào cuối triều của vua Gia Long để cho họ chuẩn bị tinh thần và những cái cuộc bách hại sau này của vua Minh Mạng. Năm 1816, trái với tục lệ quốc gia, vua Gia Long chọn Hoàng Tử Đảm, con bà Thứ Phi, làm thái tử nối ngôi. Việc đặt Hoàng Tử Đảm lên ngôi là vì Đông Cung Cảnh, con trưởng của Gia Long, đã mất năm 1871. Rồi Thế tử Hy đã tử trận năm 1803. Theo lệ thường thì con trai Đông Cung Cảnh được thay vào địa vị chí tôn này, nhưng Gia Long thấy cháu đích tôn của mình còn nhỏ, e không đủ sức giữ gìn ngôi báu. Khi hai lão thần Tả Quân Lê Vương Diệp và Trung Quân Phạm Đăng Hưng có ý can ngăn, thì nhà vua đáp: ai có nợ thì người ta cứ đòi, cứ con mà đòi, chứ không đòi cháu. Sự thật vua ấu trị thì dễ bị các đại thần thao túng, có khi loạn chính nữa. Gia Long lo xa không phải vô lý, nhất là vì mới chiếm được ngai vàng, huống hồ ông từ quân sự đến chính trị, vốn là người rất là kỹ tính. Ngày 25 tháng Giêng năm 1820, vua Gia Long băng hà, thọ 60 tuổi. Hoàng Tử Đảm lên ngôi vua lấy hiệu là Minh Mạng. Trong di chiếu, Gia Long đã khuyên can người con hai điều. Là luôn luôn có 5 lính canh gác lăng cha cả. Thứ hai là không bách hại đạo Thiên Chúa. Đạo này tốt như các đạo khác trong nước. Những cuộc bách hại đạo sẽ gây rối loạn trong nước, kéo xuống nhiều thiên tai và thường lật đổ ngai vàng. Nhưng mà vua Minh Mạng đã không có giữ được những điều này. Còn địa phận Đàng Trong, từ năm 1799 tới 1823, có Đức cha dân La Bạc Tết cai quản địa phận dưới triều vua Gia Long. Thì khi Đức Cha Bát Đa Lộc qua đời tại Diên Khánh, Quy Nhơn, thực sự Diên Khánh nó thuộc về Nha Trang, nhưng mà địa phận thuộc về đại phận Đàng Trong, năm 1799, đã trút hết gánh nặng lên vai Đức Cha Gioan, và tên giáo dân đặt cho Đức Cha Gioan La Bạc Rết là Đức Cha Gioan. Hiểu tòa Vê Rên, Đức Cha Gioan nhận quyền, địa phận chỉ có 9 thừa sai tháp, 3 cha dòng Francisco, 16 linh mục bản quốc. Trong số này nhiều vị đã lớn tuổi, số dân lúc đó khoảng 60.000 người. Năm 1801, Đức Cha Gioan đã chọn cha Lê Ba Bus làm giám mục phó, nhưng người đã qua đời 9 năm ấy khi chưa được tấn phong. Qua những báo cáo, thư từ của các thừa sai thời này, thì chúng ta biết là có một vài nét và các tín hiệu hồi đầu thế kỷ thứ 19, là từ năm 1800 tới 1830, số giáo dân ít có tăng số, mỗi năm chỉ có khoảng từ 200 đến 300 người lớn được rửa tội. Nhưng họ được giáo huấn cách rất là chu đáo và tham dự các lễ nghi phụng vụ một cách thường xuyên. Nhờ vậy lòng đạo của họ cũng được sâu hơn. Người ta có cảm tưởng 20 năm bằng yên là những năm chuẩn bị cho cuộc thử thách cam go lâu dài. Giáo dân nô nức phấn khởi sửa chữa các thánh đường, các lễ nghi phụng vụ được tổ chức công khai. Có nhiều anh em lương dân đến tham dự và nghe giảng. Nhờ vậy mà họ bỏ được một mớ những thiên kiến đối với đạo Công giáo. Điều mà lương dân thường trách người Công giáo hơn cả là không làm lễ kính thờ ông bà tổ tiên. Thời gian người Công giáo chịu bắt bớ, sống trên rừng núi hoặc trong hầm hố, điều vu cáo ấy có thể hiểu được đôi chút. Nhưng trong thời được tự do, giáo dân đã đi tham dự các nghi lễ trang nghiêm và cảm động của giáo hội, cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã qua đời. Khi được tin một ông quan Công giáo, cấp bậc đô đốc, mất tại Cái Nhung, nhiều quan triều đình đã đến dự đám tang, các ông đã phải nhìn nhận đạo Công giáo không dị đoan mà có sự tôn kính ông bà tổ tiên một cách trang nghiêm. Nhiều ông quan đã bộc lộ một cách thành thật như sau: người Công giáo không có chơi bời, không trộm cướp, mọi người chỉ cưới một vợ mà không đụng đến vợ người khác. Họ ngay thẳng và đơn sơ, không muốn làm hại người chung quanh mình. Một đạo sửa dạy được cách ăn ở của con người như vậy phải là một đạo tốt hơn đạo của chúng ta. Đó là những người thành tâm nhìn nhận cái sự thật này. Nhưng mà dĩ nhiên là những cái tin đồn nhảm, người này truyền qua người kia, nó rất là nhiều. Người ta bị ảnh hưởng trong cái tâm lý quần chúng, bị người khác dẫn dắt những cái tư tưởng để suy nghĩ theo lối của người khác, chứ không có một cái nhận định chính xác. Tháng 7 năm 1801, Nguyễn Vương vừa mới chiếm được Phú Xuân, đã đích thân đi thăm Đức Cha La Bạc Tết ở cổ Vưu Quảng Trị để tỏ lòng trọng kính. Một việc mà Vương chưa bao giờ làm, dù đối với một quan cao cấp nhất trong vương phủ. Năm 1803, lợi dụng tình thế yên ổn, Đức Cha Gioan đã họp công đồng địa phận nhằm thảo luận về hướng đi và hành động trong một tình thế mới. Đức Cha muốn có một vị phụ tá, nhưng vì chưa được biết hết các cửa sai trong các tỉnh phía nam địa phận bị chia cắt bởi chiến tranh, nên người muốn biết ý kiến chung của hàng giáo sĩ để việc lựa chọn được hợp tình hợp lý. Công đồng cũng bàn đến việc một phái đoàn giám mục đến Huế. Khi ấy, Nguyễn Vương đã lên ngôi vua, xin vua Gia Long ban một chứng chỉ bên đạo Công giáo. Cùng năm 1803, khi vua Gia Long từ Bắc trở về Huế, một phái đoàn giám mục gồm Đức Cha La Bạc Tết, địa phận Đàng Trong, Đức Cha Đeo Ga Đồ Ý, địa phận Đông, Đức Cha La Mót, giám mục phó địa phận Tây, và cha Liot bề trên các tỉnh miền Nam Đàng Trong, đến triều đình để lên một sớ thỉnh nguyện, xin nhà vua ban một sắc lệnh bên đạo Công giáo như đã hứa. Vua Gia Long như thường lệ vẫn tiếp các giám mục rất là ân cần và niềm nở, hứa sẽ làm theo sớ thỉnh nguyện, nhưng còn phải đưa bàn trong hội đồng nội các. Các hội đồng, các quan phản đối kịch liệt, cho rằng người Công giáo yêu sách quá đáng. Nhiều ông còn chỉ trích đạo và đòi cấm đạo. Một ông khác yêu cầu nhà vua trục xuất hết các thừa sai. Gia Long điềm nhiên ngồi nghe các quan trình lên. Sau đó, nhà vua cho mời cha bề trên Liot nói rằng không thể chấp nhận lời yêu cầu của cái mục được. Nhà vua chỉ cho phép các giáo sĩ được tự do giảng đạo. Người Công giáo được tự do giữ đạo, và hứa sẽ nghiêm trị những ai ức hiếp bắt giáo dân làm việc trái phép đạo. Năm 1808, theo sự nhất trí của hàng giáo sĩ địa phận, đức cha Gioan đã tấn phong giám mục phó hiệu tòa Arran cho thừa sai dân Dussen. Nhưng vị tân giám mục đã qua đời vào năm sau. Để đức cha Gioan già yếu cứ một mình tiếp tục lèo thái lái con thuyền của địa phận. Trong những năm kế tiếp, nhiều thừa sai khác đã mất đi vì già yếu hoặc là vì không hợp với thủy thổ mà không có người đến thay thế. Ở Pháp, cuộc cách mạng năm 1789 còn để lại nhiều hậu quả. Hội thừa sai Paris đã giảm sút ơn gọi, thiếu hụt nhân sự để cử sang Việt Nam. Các cha dòng Francisco Tây Ban Nha trong thời chiến tranh cũng sang lễ trẻ, từ năm 1790 đến 1800 chỉ được 6 cha. Cũng thời gian đó, hai cha lâm bệnh phải trở về Phi Lục Tân, một cha chết vì bệnh. Lúc ấy ở bên trời Âu thì Napoleon xây mộng đế quốc. Nước Tây Ban Nha rơi vào ách thống trị của nước Pháp, tàu bè Tây Ban Nha sang Phi Lục Tân, người ta trông đợi mòn cả mắt, bởi vì lúc đó là Napoleon đã chiếm cả chỉ vùng Tây Ban Nha rồi. Manila thiếu thốn mọi tiếp viện, người cũng như là của cũng không có, các thừa sai cũng không đến và những trợ giúp từ bên châu Âu cũng không có. Các hạt truyền giáo dòng Francisco ở Huế, Quảng Nam, Quy Nhơn phải trao lại cho các thừa sai Pháp. Còn lại ba cha Francisco de Paula, Juan Colas, Juan Montana gánh vác không nổi, họ trợ quán 1.400 giáo dân, 16 nhà thờ. Ở Cao Miên thì có 4.940 giáo dân, 26 nhà thờ. Ở hạt Tam Lạch, Mỹ Tho thì có 8.500 giáo dân. Nơi nào giáo dân cũng thêm số mau chóng. Vì bổn đạo quá đông nên ba ca dòng, dầu là anh hùng đến mức nào cũng không tài nào hoàn tất được mọi việc một vụ. Năm 1813, bề trên tỉnh dòng Francisco ở Manila đã gọi các cha về hết, không thể tiếp tục truyền giáo ở địa phận nữa. Cũng năm ấy, vị thừa sai Francisco Tây Ban Nha cuối cùng là cha Juan Montana đã rời khỏi đàng trong. Khi các cha Francisco Tây Ban Nha rút đi và không sang nữa, cho đến năm 1822, Thánh Bộ truyền giáo vẫn chưa trao hẳn vùng truyền giáo Francisco cho các thừa sai Pháp, mặc dù các vị này đã yêu cầu mấy lần. Một lý do có lẽ là vì còn một số cha dòng Francisco ngành Cappuccino, mà đa số là người Ý và là những thừa sai của Thánh Bộ, đang hoạt động nhiều nơi trong các tỉnh phía Nam địa phận. Có những cha đến từ thời Đức Cha Bá Đa Lộc, như cha Francisco de San Michele ở Cái Nhung, cha Clement Cabrera, giáo sư thần học, kiêm giám đốc Đại chúng viện Lái Thiêu. Một số cha sang thêm thời Đức Cha La Bartete, như các cha Antonio di Napoli, Giuseppe Maria di Morone, Odorico di Collodi, cha Odorico Giomei di Collodi, giáo dân quen gọi là Cố Phương, đã được kết thúc cuộc đời truyền giáo bằng cái chết anh hùng tử đạo năm 1834. Cha sinh ngày 7 tháng 9 năm 1788, khấn dòng Cappuccino tại tu viện Orta. Sau khi thụ phong linh mục, thì cha ao ước được đi truyền giáo, mở rộng biên cương nước Chúa. Thánh Bộ truyền bá là cấp chứng thư sai cha đi, và được Đức Thánh Cha Pio thứ 7 chúc lành. Đầu năm 1816, cha lên đường sang Macau. Ở đây cha trình lên các bề trên nguyện vọng sang Trung Quốc, nhưng Trung Quốc đang thời kỳ cấm đạo nghiêm ngặt, nên cha được phái sang miền Nam Việt Nam. Cánh đồng truyền giáo nơi đây cũng bao la và thiếu nhiều thợ gạch. Tháng 6 năm 1821, tàu chở cha cập bến cửa hàng. Cha đi dần xuống miền Nam, trình diện Đức Cha La Bạc Tết. Ở Sài Gòn, cha gặp cha Giuseppe Maria cùng dòng tại giáo xứ Chợ Quán. Sau thời gian quen tiếng nói và phong tục, cha được Đức Cha địa phận cử xuống miền Lục Tỉnh có giáo điểm chính là Cái Nhum. Giáo dân đón rước cha như một sứ thần từ trời xuống. Khi cha Odorico tới Việt Nam thì tình hình địa phận về nhân sự như sau: đại diện tông tòa là Đức Cha Dân La Bạc Tết đã gần 80 tuổi. Để chuẩn bị người kế vị, ngày 29 tháng 3 năm 1818, Đức Cha đã phong cha Dân Odemar lên chức giám mục phó, Nhưng 3 năm sau, ngày 8 tháng 8 năm 1821, Đức cha Phó đã vội vĩnh biệt Đức cha già, đi trước về nhà Chúa, để lại một mình Đức cha với 4 thừa sai Paris. Cha chính Jacques và 3 linh mục trẻ tuổi cũng mới vừa đến là các cha Thomas Sin 1819, cha Tabert và cha Gagelin 1821. Số linh mục người Việt là 18 vị, ngoài ra còn có 2 cha dòng Cappuccino người Ý. Nghe biết vua Minh Mạng lên ngôi kế vị cha có ý định cấm đạo tháng 7 năm 1822, khi đức cha John La Baptiste đến Huế mang theo lễ vật và xin ý kiến nhà vua. Vua Minh Mạng nhận lễ vật nhưng không cho ý kiến, lấy cớ rằng nhà vua còn trẻ tuổi, sợ bị lung lạc ý chí bởi đức giám mục. Đức cha tuy đã già yếu lắm, cũng đi ban phép thêm sức cho giáo dân ở Huế và vùng lân cận. Đức cha lâm bệnh nặng và qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1822 tại Cổ Bưu, tức là Tri Bưu, tỉnh Quảng Trị. Lễ an táng đức cha Doan thật là cảm động. Thứ hai, đức cha mặc phẩm phục hoàng tại tòa giám mục 3 tuần lễ, để giáo dân các xứ lân cận đến phúng viếng. Họ khóc thương vị cha chung ra đi vào những ngày địa phận đang bị đe dọa bởi cuộc bách hại sắp xảy đến. Lễ an táng vào ngày 25 tháng 8, có hai ông Vanier và Senyo là hai vị quan người Pháp cuối cùng của triều đình, được vua Minh Mạng cho phép đến tham dự. Khi hai ông đến xin phép, nhà vua có nói với hai ông rằng trẫm đã một lần với vua cha đến thăm vị giám mục, khi ấy trẫm chỉ là một cậu bé. Đức cha La Baptiste, một nhà truyền giáo lãnh lão thành hiền hậu, đầy công lao sự nghiệp suốt 25 năm cho công việc truyền giáo, 24 năm cai quản địa phận. Đức cha đã nếm đủ mùi gian khổ, hết nội chiến đến cấm cách, 2 lần bị giam cầm, 2 lần bị gâm cùng. Đức cha Doan đã mất đi địa phận trên 60.000 giáo dân mồ côi giám mục, với 1.000 giáo sĩ gồm 3 thừa sai Pháp trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm, 3 cha dòng Cappuccino người Ý, 18 linh mục bản quốc với mấy chục thầy giảng, nhưng đặc biệt lại có trên 400 các sơ dòng Bến Thánh Giá sinh hoạt trong 16 nhà phước rải rác khắp địa phận. Đó là tình hình vào đầu năm 1822 khi vua Minh Mạng lên kế vị vua Gia Long. Giáo hội Công giáo Việt Nam dĩ nhiên là chuẩn bị với những cuộc bách hại rất là tàn nhẫn của vua Minh Mạng. Và địa phận đông đằng ngoài ở ngoài Bắc thì dòng Đa Minh Việt Nam đã lo với đức cha Ignacio Delgado Y. Năm 1799 thì đức cha Alonso Fe đã qua đời. Đức cha Delgado Y lên kế vị để đỡ gánh nặng. Đức tăng giám mục đặt cha Henares Minh làm bề trên địa phận. Năm 1800, cha Henares được tòa thánh cử làm giám mục phụ tá, nhưng mãi 2 năm sau sắc phong mới tới sứ truyền giáo. Ngày 9 tháng Giêng năm 1803, cha Henares được tấn phong tại Phú Nhai cách rất là long trọng. Các thừa sai ngoại quốc, 31 linh mục Việt với cả chục ngàn giáo dân từ các nơi về tham dự. Ngoài ra còn có phu nhân trấn thủ Sơn Nam Hạ, người đã xin theo đạo nhưng chưa chịu phép rửa, cùng với một số quân sĩ võ trang đi hộ tống. Đây là thời bình kéo dài được 20 năm. Các linh mục được tự do giảng đạo khắp nơi, xây nhà thờ, nhà chung. Nhiều người xuất giáo xin trở lại, lương dân gia nhập rất đông. Trong vòng 10 năm, có trên 10.000 người lớn xin chịu phép rửa tội. Bởi đấy, con số 95.000 người Công giáo năm 1792 đã tăng lên 114.000 vào đầu thế kỷ 19, rồi tăng lên 160.000 vào năm 1815. Từ năm 1808 đến 1810, địa phận có 2 giám mục, 54 linh mục Tây và Việt, coi sóc gần 800 họ đạo. Đây cũng là thời giáo dân được giáo huấn một cách chu đáo, được tự do tham dự các lễ nghi phụng vụ mỗi ngày. Như vậy mà lòng đạo của họ thêm vững và sốt sắng. Nói tóm lại, giáo hội được bình an thịnh vượng, khiến nhiều người đã vội tưởng Gia Long sẽ là Constantino của Việt Nam. Và rồi đây, dân Việt Nam sẽ theo đạo Công giáo hết. Đó chỉ là một cái suy nghĩ như vậy. Thực sự, sau đó chúng ta mới thấy nó không phải như vậy. Và cuộc bách hại đạo nó đã xảy ra. Thì theo số liệu năm 1894, thì tổng số giáo dân Việt Nam năm 1800 là 320.000 người với 121 linh mục người Việt, 15 thời sai ngoại quốc, 3 giám mục chia ra như sau. Địa phận Đông Đàn ngoài có 140.000 giáo dân, 41 linh mục Việt, 4 thời sai và 1 giám mục. Địa phận Tây Đàn ngoài có 120.000 giáo dân, 65 linh mục Việt và 6 thời sai và 1 giám mục. Địa phận Đàn trong có 60.000 giáo dân, 15 linh mục Việt và 5 thời sai và 1 giám mục. Tức là vùng ở miền Đàn trong thì ít hơn so với địa phận Đàn Đông và Tây ở Đàn ngoài. Khắp nơi giáo dân đã hồ hởi sửa chữa nhà thờ, nhà chung và tổ chức những lễ long trọng thu hút anh em binh lương tham dự, nghe giảng, khiến nhiều người bỏ được những nghi kỵ đối với đạo Công giáo. Giáo hội được hưởng một thời bình an cũng là nhờ vua Gia Long. Ông tỏ ra biết ơn Đức Cha Bá La Lộc. Mặc dầu thịnh tình của nhà vua đối với đạo cứ giảm dần, nhất là từ khi Hoàng tử Cảnh mất năm 1801. Nhưng không bao giờ nhà vua có thái độ thù nghịch. Bởi đấy, các quan cao cấp đều làm quen chơi thân với các giám mục và từ xa. Nhiều ông đã xin theo đạo. Trong số này có quan trấn thủ Sơn Nam Hạ, tức là Nam Định. Quan tổng trấn Bắc Thành ở Thăng Long, bây giờ là ông Nguyễn Văn Thành. Trước khi trở về kinh nhận chức trung quân, đã ngỏ ý muốn cùng giám mục tổ chức một cuộc tranh luận công khai về tôn giáo, để có cơ hội làm sáng tỏ đạo. Hai đức cha Longaria và Hernandez Minh đã nhận lời và đưa ra đề tài không ai được bắt ép người Công giáo làm việc dị đoan. Nhưng sau khi quan tổng trấn không đồng ý với đề tài đó, nên cuộc tranh luận đã bãi bỏ. Đức cha Hernandez Minh thấy vậy đã bình luận một câu: bao lâu còn thiếu ánh sáng bởi trời, thì dù lý luận có mấy cũng vô ích. Thời bình mà giáo hội được hưởng ở đây là một thời gian để chuẩn bị những năm thử thách nặng nề và kéo dài nó sắp xảy đến. Các thừa sai ngoại quốc cũng như hàng giáo sĩ Việt Nam dồn hết tâm lực và khả năng vào công việc truyền giáo. Riêng hai vị giám mục đáng kính của địa phận Đông nêu gương sáng, hy sinh và trung thành triệt để với sứ mạng. Theo lời Đức cha Mạc Thi Gia kể lại, không một họ đạo xa xôi nguy hiểm nào mà Đức cha Ignacio hay Đức cha Phó không đến viếng thăm một lần hoặc là nhiều lần. Các ngài đến để sửa lại những lạm dụng, chống phá những mê tín dị đoan và diệt trừ tệ lạm đặt nợ ăn lãi. Đức cha Phó thường đi lại thăm viếng các họ đạo thuộc trấn Bắc Ninh, nhiều vùng rừng sâu nước độc. Những công lớn đầy gian lao và những hy sinh ấy, Đức cha Mạc Thi nói tiếp, quả đã đáng Chúa ban cho hai đức cha Phúc Tử Đạo dưới thời vua Minh Mạng. Triều Gia Long nói là giáo hội được hưởng thanh bình lâu dài, nhưng cảnh thanh bình ấy luôn bị đe dọa bởi những rối loạn nổi lên khắp nơi. Năm 1808, một số người miền Bắc bất mãn với nhà Nguyễn đã vùng dậy chống nhà vua, nhưng đã không thành. Họ kéo nhau từng đoàn, từng đội đi cướp phá, khiến nhân dân nhiều người đói khổ. Trong khi đó, quan quân của nhà Nguyễn thẳng tay đàn áp những vụ nổi dậy. Biến loạn diễn ra ngay trên đất địa phận dòng Đa Minh. Sau những vụ đốt phá nhiều nhà thờ, các cha và giáo dân phải ẩn tránh để khỏi lọt vào tay bọn sát nhân tham của. Và nhiều làng Công giáo sau một thời gian chịu đựng cũng phải võ trang tự vệ sẵn sàng chống lại bọn khủng bố. Một hôm, đức cha Hernandez Minh đang ở họ Thượng Hộ thuộc trấn Sơn Nam Hạ thì bị bọn cướp bắt cóc để tống tiền. Chúng đột nhập vào nhà đức cha giữa ban đêm, giáo dân không ai biết. Trong số những vật dụng của đức cha chúng cướp được có một hộp nhỏ đựng thuốc tây đức cha mang từ Macao sang. Đi đâu cũng đem theo để cứu giúp bệnh nhân. Bọn cướp dẫn đức cha trong đêm tối nên không rõ có gì bên trong cái hộp này. Bỗng tên cướp cầm hộp đã té ngã. Chai lọ trong hộp đụng nhau nghe như là thỏi bạc, làm cho bọn cướp tưởng là có bạc bên trong, liền xô nhau tranh giành, đến độ mà ẩu đả và quên mất là họ đang bắt giữ đức cha. Và đức cha thấy bọn cướp đuổi nhau giành giật cái hộp ấy, bèn lợi dụng cơ hội để núp ẩn trong bụi cây gần đấy. Bể bàn vì cái hộp đựng thuốc, bọn cướp quay lại hạch sách nhau, đánh nhau chí chế vì để mất con mồi là đức cha. Khi trời gần sáng, chúng hè nhau tháo chạy khi nghe tiếng động của dân làng đi tìm kiếm đức cha, vừa đi vừa đánh kẽn, thói quen của dân làng mỗi khi có cướp hay là cháy nhà. Khi giáo dân đi đến một bụi cây nơi đức cha ẩn mình, thì nghe có tiếng từ trong bụi vọng ra: các con đừng lo, cha đang ở đây. Mọi người đổ xô tới bụi cây, đèn đốm sáng rực soi vào. Đức cha đứng dậy đi ra, mọi người sung sướng cảm động đến rớt nước mắt. Đồng thời xin Đức cha tha lỗi vì đã bất cẩn để Đức cha bị bắt. Đức cha an ủi mọi người và kể lại câu chuyện được thoát nạn. Những cuộc rối loạn mới trên đến sắp đến cái ngày tàn, vì tới lúc mà những vụ cướp phá hại dân làng như là cơn mưa thác đã đổ xuống tàn phá, và những cuộc bách hại cũng sắp xảy đến cho giáo hội Việt Nam. Khi Đức cha đề Gado nhận quyền thì hẳn với một địa phận ngoài hai Đức cha chánh phó gồm có 24 cha dòng, 8 là linh mục Tây, 16 linh mục Việt, 25 linh mục Triều, với một số thầy giảng và dịch phước từ năm 1801 tới 1810. Hai thừa sai và 3 cha dòng bản quốc đã qua đời. Để bù vào con số mất mát nói trên, năm 1806 địa phận đón nhận 4 thừa sai Tây Ban Nha. Trong số này có cha Jose Fernandez Hiền. Số các cha Tây Ban Nha giảm sút và không tăng lên được là do ảnh hưởng chiến tranh bá chủ của Napoleon Bonaparte ở bên Tây Ban Nha. Nhưng địa phận đã có sẵn một hàng giáo sĩ dòng Triều người Việt trên 50 vị và hàng mấy trăm thầy giảng, các sơ dòng Bến Thánh Giá và dòng Ba Đa Minh sống chung, tục gọi là nhà Mụ hay là nhà Phước. Từ năm 1802 tới 1840 là thời hoàng kim thời đại của lịch sử dòng Đa Minh Việt Nam. Đoàn thể các cha dòng người Việt cùng một lúc tiến cả về phẩm lẫn chất lượng tới mức độ tối đa trong lịch sử. Phần đông linh mục Triều đã xuất sắc trong địa phận đã xin khấn dòng. Không đầy 40 năm, con số khấn dòng lên tới 65 vị, không kể 16 cha đã khấn hồi trước cuối thế kỷ, và phần đông còn hoạt động dưới triều vua Minh Mạng. Đặc biệt nhất là trong số nói trên có 24 cha được liệt vào bậc anh hùng tử đạo của giáo hội. Ngay trong 7 năm đầu, từ năm 1802 đến 1808, cha chính Ga Thiêu Là Ba đã nhận khấn dòng 13 linh mục Triều. Từ năm 1809 đến 1836, trong 28 năm giữ chức bề trên dòng tại Việt Nam, hai cha Aman Di Chiêu và Bon Vinh Tòng đã nhận tất cả 47 người Việt vào dòng và khấn. Các cha dòng người Việt hoạt động trong thời này toàn là những bậc nổi tiếng đạo đức, thông minh, đã du học Manila, cùng là những anh hùng đức tin. Hễ có linh mục xin vào dòng, sau khi đã xét có đủ điều kiện, các bề trên không hề do dự hay dè dặt trong việc chấp nhận. Đúng là chú văn phòng đã dùng hai vị thừa sai khôn ngoan đạo đức này để rèn luyện một đạo binh anh dũng cần thiết cho cuộc chiến đấu hết sức cam go và bảo vệ đức tin dưới triều vua Minh Mạng và tự đức sắp đến. Đó là cái giai đoạn mà chúng ta biết là giáo hội đã gặp nhiều cái thử thách. Và cha Amon Di Chiêu được đặt làm bề trên dòng hai nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ thứ nhất từ năm 1809 đến 1820. Trong thời gian này, cha nhận 18 linh mục Triều vào dòng. Trong số này có 6 vị được phúc tử đạo, 4 dưới triều vua Minh Mạng và 2 dưới triều Tự Đức. Đã từ năm 1807, địa phận không được thêm một vị từ sai nào ngoài cha Geronimo Mora, thay thế hai cha Bạc Răng Cồ và Gonzales. Thế nên khi cha Amandi thôi chức bề trên năm 1820, số thừa sai Tây Ban Nha chỉ còn hai đức cha Delgado Y và Henares Minh, với 5 cha Gatileba đã già yếu. Cha Amandi Chiêu, Mô Binh Tòng, Fernandez Hiền và Mora. Nhưng dòng đã có sẵn 35 linh mục người Việt rồi, không kể 3 cha đã qua đời trong năm ấy. Và trước đấy, năm 1814 và 1815, hai cha khác cũng đã từ trần. Năm 1820, cha Bôn Vinh dòng Tòng đã lên thay thế cha Amandi Chiêu ở chức bề trên nhà dòng. Cha bề trên mới cũng được lập có một lập trường như vị tiền nhiệm là tăng số các cha dòng người Việt lên trong số 6 năm tại chức, nghĩa là cho đến khi qua đời năm 1826, thì cha Bobin đã nhận thêm 12 linh mục Triều vào dòng. Trong số này có 2 vị được phúc tử đạo với triều vua Minh Mạng. Chú quan phòng đã mang cho con số ở trên là để bù vào 10 cha đã qua đời trong thời gian có 6 năm. Cha Bô Biên giữ chức bề trên nhà dòng. Cuối năm 1826 thì số thừa sai Tây Ban Nha trong địa phận chỉ còn lại hai đức cha. Với cha Amandichiu sức khỏe đã yếu kém và cha Fernandez Hiền lúc đó đã già yếu, ốm đau luôn. Cha Amandi lại phải nhận chức bề trên một lần nữa, cho đến khi ngài qua đời năm 1836. Các thừa sai chỉ còn có 4, nhưng sẵn có 38 linh mục dòng người Việt, đủ để tiếp nối công cuộc truyền giáo mà tỉnh dòng Đức Thánh Mân Côi đã nhận trách nhiệm. Năm 1829, địa phận rất sung sướng được thêm cha Geronimo hoặc Mô Siêu Là Vọng, cục trụ của địa phận Đông dưới thời Bách Hại sau này. Trở lại nhiệm kỳ thứ hai, cha chính Amandi Chiêu vẫn một lòng nhiệt thành đối với dòng Đại Minh Việt Nam, chọn tay đón nhận các linh mục triều khi khấn dòng. Đó cũng là ý Chúa quan phòng, vì trong 10 năm nhiệm kỳ thứ hai này, 15 cha già đã lần lượt qua đời, nên cần được bổ sung bằng nhiều chiến sĩ trẻ tuổi, anh hùng và sẵn sàng đón nhận cuộc bắt bớ dưới thời vua Minh Mạng. Thời gian 10 năm, 18 linh mục triều được khấn dòng. Trong số này có 10 vị sẽ được phúc tử đạo. Ngày 5 tháng Giêng năm 1836, một thừa sai nữa đã đến Việt Nam và cha Romualdo Chimeno. 6 tháng sau, ngày 2 tháng 7, cho chính Amandi Chiêu đã qua đời tại Trung Linh, thọ 62 tuổi. Với 40 năm truyền giáo, cha đã dịch bộ sách Rome to Asia de Moro của cha La Raga sang tiếng Việt, dưới nhan đề là sách lý đoán, dạy về luân lý. Tác phẩm đã được dùng trong các chủng viện thuộc dòng tại Việt Nam xuống thế kỷ 19, và từ năm 1837 đến 1840, thêm 7 linh mục triều là khấn dòng. Trong số này, 5 cha được phúc tự đạo dưới triều Tự Đức. Dòng Đa Minh Việt Nam không thể quên được cái cử chỉ hào hiệp của các bề trên dòng trong tiền bán thế kỷ 19 này, nhất là hai cha Amandi Chiêu và Bô Biên Tòng. Về hai cha này, sử gia Wisberg phê bình một câu thật chí lý: một cử chỉ đầy khôn ngoan, xem như các ngài đang trù tính những yêu cầu để đối phó với những ngày tháng thử thách sắp đến. Nên khi cha Amandi qua đời năm 1836, người đã để lại 40 cha dòng bản quốc đủ tài đức kéo dài những vinh dự của nhà dòng và chuẩn bị dương cao lá cờ thánh giá, chấp nhận những cuộc bách hại kéo dài từ Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Đó là một cái thời kỳ rất là khó khăn mà chúng ta thấy Chúa đã quan phòng để giáo hội vẫn tồn tại cho tới ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học tiếp bài 59.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radiolongchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Con kể Chúa nghe, lần đầu tiên con biết yêu một người, và ngày tháng trôi với dấu yêu con biết tình vô biên. Người con yêu rất hiền, người đi khắp mọi miền, bước gian trần người giao truyền tin vui. Và con yêu Giê-xu đơn sơ vậy thôi, người đưa con về những nẻo đường xa xôi, người dạy con từ những trang vở tinh khôi, viết tên của người và đánh vần trên môi. Con kể Chúa nghe, lần đầu tiên con kết giao hẹn thề. nguyện lòng Chúa ơi, câu sắt son với mối tình Giê-xu. Tình thiên thu bất tận, tình hy hiến vô ngần. Chúa nghiêng mình, con đón nhận vô biên. Và con yêu Giê-xu đơn sơ vậy thôi, người đưa con về những nẻo đường xa xôi, người dạy con từ những trang vở tinh khôi, viết tên của người và đánh vần trên môi. Chúa nghe, nay lòng con khao khát yêu mình người. Dù ngày tháng qua bao đắng cay, có lúc tình phôi phai. Nay tuổi xuân chót dại, người đôi mới từng ngày, để con được hoài Giê-xu. Và con yêu Giê-xu đơn sơ vậy thôi, người đưa con về những nẻo đường xa xôi, người dạy con từ những trang vở tinh khôi, viết tên của người và đánh vần trên môi. Con yêu Giê-xu đơn sơ vậy thôi, người đưa con về những nẻo đường xa xôi, người dạy con từ những trang vở tinh khôi, viết tên của người và đánh vần trên môi, viết tên của người và đánh vần trên môi.